Các bạn thân mến, bạn đã trải qua quãng đời tuổi trẻ đáng nhớ nhất của đời người chưa? Dù không nói là đẹp nhất, bởi với nhiều người quãng đời tuổi thơ là đẹp nhất, lung linh nhất. Nhưng để nói là đáng nhớ thì chắc chắn sẽ là quãng đời tuổi 20. Nó có đẹp không ư? Hẳn các bạn cũng đồng ý rằng nó rất đẹp, nhưng cũng rất buồn và đôi khi là cả sự cô đơn nữa. Bởi 20 là quãng tuổi người ta rất trẻ con mà cũng rất người lớn, đôi khi phù phiếm như một cái kẹo bông, nhưng có lúc lại đăm chiêu chăn trở như một cụ già vậy. Và 20 cũng là tuổi của những nông nổi, nhầm lẫn, tuyệt vọng và những điều mà ta không thể lý giải, những cảm xúc, nỗi niềm không thể gọi tên. Để rồi tuổi 21 bước đến, như ai đó nói, là cái tuổi bàn lề để trưởng thành và chín chắn. Ta gửi lại chút ngông cuồng ngày trẻ, gửi lại những trò nghịch dại thủ thiếu thời. Ta sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động bởi ta đã lớn. Ta gửi lại tuổi 20 với biết bao dự định và ước mơ còn dang dở. 21 rồi, ta sẽ mạnh mẽ bước trên con đường đã chọn, dù biết lắm trông tranh, nhưng ta vẫn cứ bước với nhiệt huyết tuổi trẻ, với niềm khát khao và đam mê cháy bỏng. Nhưng có người lại nói, 22 là cái tuổi mà sức khỏe của bạn ở ngưỡng cao nhất của cuộc đời. Đó là năm bạn được quyền vấp ngã và đứng dậy, bạn được phép phạm sai lầm, được phép đưa ra những quyết định tồi tệ, được phép liều, được phép dại dột, bạn được phép tìm một kiểu tóc thật ngố không hợp với mình, được phép yêu nhầm người, được phép dốc hết tiền tiết kiệm để theo đuổi một kế hoạch điên rồ nào đó. Mới bước chân vào đời, bạn đã có gì đâu để mà mất chứ. Nếu mọi chuyện ổn, bạn sẽ đạt được điều gì đó. Nếu không ổn, thì bạn sẽ học được một điều gì đó. Chẳng ai trách bạn cả, vì dù sao thì bạn cũng mới chỉ 22 thôi mà. Đây cũng là năm vô cùng quan trọng để bạn học hỏi. Cách duy nhất để biết mình thực sự muốn gì là thử, và không có năm nào tốt hơn để thử những lựa chọn khác nhau, chính là năm bạn 22 tuổi. Không biết với các bạn như thế nào, thế nhưng ngẫm lại thì do thấy cũng đúng đấy. Bởi tuổi 22 cũng là tuổi mà chúng ta được phép thỏa sức ước mơ và theo đuổi nó, không sợ bất cứ đào cản nào. Và đây cũng là năm cột mốc để đánh dấu sự chuyển biến giữa thế giới bạn vẫn biết và thế giới thực. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra những gì bạn học được trên ghế nhà trường và những gì bạn sắp phải đối mặt là hoàn toàn khác hẳn nhau. Và tuổi 23 sẽ bước đến với những cú sốc đầu đời. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ học được những bài học quý giá sẽ theo bạn đi suốt cả cuộc đời. Cảm xúc của Minh Hiền và câu chuyện trăn trở tuổi 23. Tôi cứ nghĩ người ta chỉ khủng hoảng tuổi 18 rồi tuổi 30, những cái tuổi đánh dấu cột mốc của cuộc đời con người, chứ nào có mấy ai lại khủng hoảng ở cái tuổi 23 vui tươi này. Nhưng sự thật thì tôi và một bộ phận các bạn trẻ 23 tuổi đang trải qua những ngày tháng khủng hoảng mà không biết thoát ra bằng cách nào. 23 tuổi, vừa tốt nghiệp cử nhân một trường đại học hàng đầu của Việt Nam, gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, bạn bè tình thân mến thân, có mối quan hệ xã hội khá vừa đủ, có một công việc làm thêm đúng với sở thích của mình. Đó là tất cả những gì miêu tả về chân dung của tôi, một cô nàng 23 tuổi. Thoạt tiên nhìn vào, tôi cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác, có nghĩa là ngày ngày đi làm, rồi đi chơi, thi thoảng đi lớp tập yoga, rồi cà phê than gẫu với bạn bè, cũng có những cuối tuần hẹn hò đón đưa, rồi một vài anh chàng nào đó. Rảnh thì online Facebook để quăng bom status, post ảnh tự sướng, check-in, vân vân. Nói chung là chẳng có gì đáng chán và đáng để phải chán. Thế nhưng, tôi vẫn luôn miệng kêu buồn, kêu chán, thấy bản thân mình rất này nọ, nọ kia. Mà có lẽ cái sự kêu của tôi nhiều đến mức mẹ tôi phải ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng để mà thốt lên rằng con còn điều gì chưa đủ hay sao mà không thấy bằng lòng với bản thân mình. Sự thật thì tại sao tôi lại thấy không bằng lòng với bản thân của mình? Tôi đọc trong rất nhiều tác phẩm văn học của các cây viết trẻ bây giờ, họ đều nhắc đến một điều rằng, càng lớn, con người ta càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn không chỉ là khi có một mình giữa Hà Nội, Sài Gòn xa lạ. Cô đơn là ngay chính khoảnh khắc ngồi giữa bạn bè mà chợt nhận thấy mình lạc lõng, cảm giác như là người vô hình, hay khi đi bên cạnh người mình thương yêu mà cảm giác cách xa vời vợi. Tại sao càng trưởng thành, con người ta càng cảm thấy có quá nhiều thứ trong cuộc sống của chính mình đến như vậy? Ở cái tuổi 23, cái tuổi bắt đầu biết lo biết nghĩ, bắt đầu biết bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đáng lẽ ra, tuổi trẻ phải tràn đầy nhiệt huyết, vì có gia đình, có bạn bè ở phía sau ủng hộ, vì có đủ kiến thức làm hành trang vững bước vào đời. Vậy tại sao chúng ta luôn cảm thấy mình thiếu thốn? Thiếu thốn về thời gian, về tiền bạc, về sức khỏe, và thấy thiếu thốn cả những yêu thương. Là có những tối ở lì trong phòng, tắt điện thoại và để mặc bản thân mình trong bóng tối. Tôi vẫn nghe đâu đó văng vẳng bên tai lời của đứa bạn tên A, 23 tuổi, đang lo lắng về chuyện thất nghiệp giữa thời buổi kinh tế khó khăn này. Rồi là hình ảnh của cô bạn tên B, cũng 23 tuổi, đang vật vã với nỗi đau chia tay người yêu. Hay đâu đó thấp thoáng dáng dấp của cậu bạn tên C, tuổi 23, khi gặp áp lực công việc vì những gì học được ở trường hoàn toàn không thể áp dụng vào thực tế. Những huyền chip, những fan Việt nói với chúng ta rằng hãy xách ba lô lên và đi. Những fan Ý Yên, Hàm Lê Trương nói với chúng ta rằng hãy học cách sống chung với nỗi cô đơn để trưởng thành. Nhưng có ai nói với chúng ta rằng làm cách nào để tôi, A, B và cả C, D, E, F ngoài kia biết cách đối diện với khủng hoảng tuổi 23 mà không phải cảm thấy rất này nọ, nọ kia. Nếu như khủng hoảng tuổi 18, người ta hay nghĩ đến cái chết để giải thoát, coi đó là con đường duy nhất để có thể tìm lại chính mình. Khủng hoảng ở lứa tuổi 30, người ta lại chọn cách lao vào công việc và những thú vui cuộc sống để cân bằng. Thì với thế hệ 9X, với những người đang sống trong tháng ngày khủng hoảng ở lứa tuổi 23, chúng ta chọn cách chấp nhận. Chấp nhận coi khủng hoảng là một phần cuộc sống của mình, chấp nhận rằng sẽ có những tháng ngày mình rất muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài để quên tất cả đi. Cuộc sống không dạy cho chúng ta biết cách vượt qua và tìm lại sự cân bằng khi 23 tuổi. Nhưng ở cái tuổi mà không còn nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng và cũng chưa thấy tất cả là màu xám, có đôi khi chỉ là một cái nắm tay bạn bè, một lời động viên ân cần của bố mẹ, hoặc chui vào một xó xỉnh nào đó trên thế giới để khóc ngon lành. Tất cả cũng đủ để giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy ổn yên hơn. Những ngày tháng rơi vào khủng hoảng ấy, tôi gọi chúng là ngày trắng, ngày mà bản thân mình chẳng có sợ gì, chẳng còn gì và chẳng muốn gì. Sâu thẳm trong suy nghĩ, tôi biết sẽ có nhiều hơn một lần mình thấy mọi thứ đều vô nghĩa, bản thân mình vô giá trị như thế. Nhưng nếu không trải qua khủng hoảng tuổi 23 với những thứ rất không đầu không cuối kia, làm sao chúng ta có thể lớn lên, có thể bước vào những ngày khủng hoảng tuổi 24, 25 hay 26? Thế cho nên, này những chàng trai cô gái 23 tuổi ngoài kia, đừng ngại ngần hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đang rất chi là thế này thế kia. Tuổi 23 ấy mà, ai cũng có lúc mong manh lắm. Nên hãy cứ vô tư mà sống, mà chờ đợi những ổn yên. Ai cũng chỉ có một lần trong đời được sống tuổi 23 và trải qua khủng hoảng 23 tuổi mà thôi.
Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis.
for a destination.